Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 10 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chủ thuyết mang tên Tập Cận Bình được đưa vào điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc. ASEAN sắp tập trận hải quân chung với Trung Quốc trên Biển Đông. Dân Thái Lan chuẩn bị dự lễ hỏa táng cựu quốc vương Bhumibol. Đoàn Thị Hương bị đưa đến hiện trường vụ ám sát Kim Jong Nam.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tên của Chủ tịch Tập Cận Bình đã được ghi trong điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nâng vị thế của ông Tập lên ngang hàng với Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Cộng sản Trung Quốc. Điều lệ sửa đổi bao gồm khái niệm tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc trưng Trung Quốc cho thời đại mới, đã được Đảng thông qua hôm thứ Ba, 23 tháng 10, trong phiên bế mạc Đại hội Toàn quốc mỗi nhiệm kỳ 5 năm ở thủ đô Bắc Kinh. Khái niệm này đưa Đảng Cộng sản lên hàng đầu trong cuộc sống hàng ngày ở Trung Quốc, từ việc giám sát nền kinh tế và an ninh quốc gia đến việc ra hướng dẫn về đạo đức cho người dân. Sự sửa đổi này thể hiện vị thế mới của Chủ tịch Tập Cận Bình trong cương vị là nhà lãnh đạo quyền lực nhất trong lịch sử hiện đại Trung Quốc. Ông là nhà lãnh đạo Trung Quốc thứ ba có tên trong điều lệ đảng, bên cạnh Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Những lãnh tụ có chính sách cải cách kinh tế đưa Trung Quốc tiến lên như một cường quốc kinh tế toàn cầu hiện nay. Vào thứ Tư 25 tháng 10, ông Tập Cận Bình sẽ chính thức đảm nhận vai trò lãnh đạo đảng nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai khi các thành viên mới của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị được chọn. Và việc sửa đổi điều lệ có thể lót đường để Chủ tịch Tập tiếp tục duy trì quyền lực một khi nhiệm kỳ 2 của ông kết thúc vào năm 2022.
Hải quân Trung Quốc và các nước Đông Nam Á dự định sẽ khởi sự tập trận chung vào năm tới, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ngơ En Hang cho biết hôm thứ Ba 24 tháng 10, trong lúc hai bên đang tìm cách xây dựng lòng tin giữa những mâu thuẫn về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Không chỉ Trung Quốc mà Mỹ cũng mở ngỏ khả năng tổ chức tập trận hải quân chung với các nước ASEAN ngay vào đầu năm tới, theo phát biểu của nhà lãnh đạo Quốc phòng Singapore bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM Plus ở Philippines hôm thứ Ba 24 tháng 10. Ông Ngơ sau khi họp riêng với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nói rằng hai nhà lãnh đạo quốc phòng của Trung Quốc và Mỹ hoan nghênh cơ hội tham gia tập trận hải quân chung. Singapore ủng hộ kế hoạch đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ngơ En Hang nói với các phóng viên báo chí khi được hỏi về đề nghị tổ chức thao diễn hải quân chung của Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi sẽ thúc đẩy kế hoạch đó vì chính lý do là toàn bộ ASEAN và Trung Quốc đều muốn điều đó. Nếu chúng ta tập trận hải quân chung với nhau, ít nhất chúng ta sẽ xây dựng sự thông hiểu và lòng tin với nhau. Singapore, trong nỗ lực tìm cách cân bằng lợi ích của Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông lâu nay, hy vọng sẽ ở tuyến đầu trong các mối quan hệ của khu vực với hai cường quốc kể trên vào năm tới, khi đảo quốc này giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN. Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore hồi tháng 3 cảnh báo rằng nước ông có nguy cơ bị ép phải chọn một trong hai, Bộ trưởng Ngơ nói. Trong quan điểm của Singapore, càng có nhiều hoạt động tập trận chung với các nước, càng có nhiều cơ hội xây dựng lòng tin với nhau. Ông Ngơ nói nhà lãnh đạo quốc phòng Trung Quốc bày tỏ hy vọng sẽ lật sang trang mới bằng việc tập trận hải quân chung với nhau. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết vùng biển mang tính chiến lược, nơi có lưu lượng hàng hóa trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la lưu thông hàng năm. Các nước Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc nhiều phần chồng chéo nhau trong khu vực. Căng thẳng trong tranh chấp tăng cao khi Bắc Kinh tiến hành xây lắp đảo nhân tạo, còn Washington thì thực hiện tuần tra tự do giao thông trong khu vực. Bộ trưởng Ngơ nói, chúng tôi sẽ làm việc chi tiết, xem xét các kế hoạch hậu cần và định ra một khu vực thích hợp cho hải quân các nước ASEAN và Trung Quốc thao dượt chung. Singapore và Trung Quốc không phải luôn hài lòng nhau trong những tháng qua. Quân đội Singapore đã huấn luyện chung với quân đội của Đài Loan, đảo quốc mà Bắc Kinh xem là một tỉnh của Trung Quốc. Tháng 11 năm ngoái, đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc đã bắt giữ 9 xe bọc thép quân sự của Singapore khi đang trên đường vận chuyển từ Đài Loan về Singapore. Sự việc đó đã khiến cho căng thẳng bùng lên. Hồng Kông sau đó đã trả cho Singapore các xe quân sự. Bộ trưởng Ngơ nói Singapore cũng đưa ra đề nghị giảm nguy cơ xảy ra xung đột thực sự bằng cách thiết lập một bộ hướng dẫn xử lý các tình huống đối đầu không lường trước trên không, tiếp theo sau bộ quy tắc ứng xử trong những trường hợp đối đầu trên biển đã được ASEAN thông qua. ASEAN và 8 đối tác khu vực gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand trước đó đã đồng ý thiết lập kênh thông tin liên lạc trực tiếp với nhau nhằm hạ giảm bớt căng thẳng.
Hai nữ nghi phạm trong vụ giết người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã bị đưa ra sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm thứ Ba 24 tháng 4, địa điểm nơi họ bị tình nghi đã hạ độc ông Kim Jong-nam. Nữ nghi phạm Siti Aisya, quốc tịch Indonesia, và Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam, đều mặc áo chống đạn và được nhân viên an ninh có trang bị vũ khí hộ tống đến hiện trường vụ án cùng với thẩm phán, luật sư bào chữa và công tố viên. Mục đích là để giới hữu trách hiểu rõ hơn về những sự kiện đã diễn ra vào ngày 13 tháng 2, ngày mà hai phụ nữ bị cáo buộc đã trát chất độc thần kinh VX vào mặt ông Kim Jong-nam. Thẩm phán và những người có mặt chứng kiến việc tái hiện lại toàn bộ các sự kiện diễn ra trong ngày xảy ra án mạng, lần theo những bước mà nạn nhân và các bị cáo đã thực hiện ngày hôm đó, từ một nhà hàng nơi bà Aisha được trông thấy đi cùng với một người đàn ông được cảnh sát xác định là ông Trang, và phòng y tế sân bay, nơi ông Nam đến xin giúp đỡ sau khi bị tấn công. Hãng tin Reuters trích lời ông Goi Sun Sang, luật sư của bà Siti Aisha, nói rằng việc quay lại hiện trường là một bước cần thiết để kiểm chứng môi trường xung quanh và địa điểm nơi viện công tố cho là đã xảy ra vụ giết người. Nửa chừng trong chuyến đi kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, trong bà Hương có vẻ không khỏe, còn bà Siti Aisha thì khóc ròng. Cả hai nữ nghi phạm sau đó được đưa lên xe lăn đẩy đi. Các luật sư biện hộ sau đó nói cả hai nữ nghi phạm đều kiệt sức vì phải mặc áo chống đạn quá nặng. Các nhà điều tra Malaysia cho hay 4 nghi phạm khác trong vụ giết ông Kim Jong-nam không được xác định danh tính, vẫn đang tại đào. Luật sư của hai nghi phạm nói hai bà tin rằng mình tham gia một trò chơi truyền hình thực tế. Cơ quan tình báo Hàn Quốc nói ông Kim Jong-nam là mục tiêu của vụ ám sát do chính em trai của ông Kim Jong-un ra lệnh thực hiện.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố là sẽ ưu tiên xây dựng quan hệ đối tác với Ấn Độ hơn là với Trung Quốc. Như lời ông nói là trong cả một cái thế kỷ tới thì thưa tiến sĩ, chúng ta có thể coi đây là một cái sự xoay trục trong cái chính sách ngoại giao của Mỹ hay không?
Cái mới ở đây là chính quyền của ông Trump đã xác định một nội hàm quan trọng của chính sách châu Á Thái Bình Dương. Đó là xây dựng, thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ, coi như là một trọng tâm của cái chiến lược đối ngoại của chính quyền mới. Đấy là một cái gọi là một cái sự nhấn mạnh rất là quan trọng. Cái việc ông ấy nói rằng là sẽ coi trọng quan hệ của Ấn Độ hơn quan hệ Trung Quốc thì đấy là một sự nhấn mạnh về cái tập hợp lực lượng, về liên minh, đồng minh và đối tác. Ấn Độ là đối tác quan trọng chiến lược của Mỹ ở cái khu vực vòng cung Ấn Thái. Điều đó không có nghĩa là chính sách đối với Ấn Độ sẽ là quan trọng hơn chính sách đối với Trung Quốc. Bởi vì tôi nghĩ ở châu Á Thái Bình Dương thì chính sách đối với Trung Quốc vẫn là cái điểm nhấn quan trọng nhất.
Trong cái bài diễn văn của Ngoại trưởng Mỹ hồi tuần trước thì ông Tillerson cũng có nói nước Mỹ muốn 4 nước chủ chốt là Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia như là những cái neo để giữ cho cái khu vực châu Á nó được hòa bình, ổn định và thông suốt trên biển ở cả Ấn Độ Dương lẫn Thái Bình Dương. Đây có phải là một cái bước mới để thu hút Ấn Độ vào một trục mới, một cái liên minh mới để kiềm chế, kiểm soát Trung Quốc hay không ạ?
Cái này làm tiếp tục xu hướng chính sách của Mỹ là xem trọng quan hệ với Ấn Độ. Cái mà anh vừa đề cập ấy, đó tính là tứ giác kim cương. Cái đấy đã được đề cập từ thời chính quyền Obama rồi. Nhưng mà lần này có cái sự nhấn mạnh mới như thế, đấy là một cái điểm rất đáng lưu ý và quan trọng trong cái chính sách đối ngoại của chính quyền Trump đối với châu Á Thái Bình Dương. Trong khi về mặt toàn cầu, Mỹ chưa đưa ra những nét hài hòa, nhưng mà đối với chính sách châu Á Thái Bình Dương thì những cái điểm nhấn là ngày càng rõ rệt rồi. Chính sách đối với châu Á Thái Bình Dương về cơ bản nó đã định hình được những cái hướng ưu tiên của 10%.
Trong một cái bối cảnh như vậy, Việt Nam cần phải hành động, cần phải tham gia như thế nào vào cái tứ giác kim cương đó, hay là Việt Nam ngư ông đắc lợi ngồi yên và hưởng lợi ạ? Việt Nam cần phải hành xử như thế nào?
Có cái gì mà ngư ông đắc lợi? Việt Nam có cái vị trí địa chiến lược rất là quan trọng, đồng thời là ở nơi này Mỹ có nhiều lợi ích, trong đó có đảm bảo thông thương hàng hải. Và những cái hoạt động gần đây của tàu chiến Mỹ trên Biển Đông nó còn cho thấy là Mỹ rất chú trọng đến cuộc đối đầu về tàu ngầm ở dưới cái lòng Biển Đông. Bởi vì Biển Đông là nơi đấy là Trung Quốc ẩn giấu những cái lực lượng tàu ngầm chiến lược của họ. Biển Đông đó là Trung Quốc đã đẩy biên giới biển của mình ra khoảng hơn 1,000 cây số về phía nam Biển Đông. Thế thì cái đấy nó đang tạo nên một cái tình hình phức tạp trong cái tương quan lực lượng của các nước trên Biển Đông. Thế thì Việt Nam phải bình tĩnh tham gia vào các cái, có thể nói là tập hợp lực lượng theo hướng là bảo vệ cái tự do hàng hải, và thông qua đó bảo vệ cái chủ quyền biển và những cái quyền lợi an ninh biển của Việt Nam. Việt Nam sẽ không đi với nước này để chống nước kia, cũng không cho nước này sử dụng căn cứ quân sự để mà sử dụng nước kia, nhưng Việt Nam sẽ sử dụng tất cả các cái đòn bẩy chiến lược và chiến thuật mình có để mà nâng cao cái năng lực bảo vệ an ninh quốc gia với những cái liên kết rất là linh hoạt và đa dạng.
Như vậy thì Việt Nam sẽ cũng vẫn có những tính toán và những bước đi rất là khó khăn để cân bằng giữa các cái nước lớn và để bảo vệ cái lợi ích của mình, phải không?
Bây giờ với cái việc Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh chiến lược cái khu vực này càng ngày càng tăng lên, càng ngày càng gay gắt, các nước nhỏ và vừa khu vực đều phải có cái tính toán như thế nào cho nó phù hợp. Trước đây một số nước thì đi với Mỹ về an ninh và đi với Trung Quốc về kinh tế. Nhưng ngày nay khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là nước Mỹ trên hết và có những chính sách quay về củng cố bên trong của nước Mỹ, thì cái này nó tác động quá lớn đến cái tính toán chiến lược và chiến thuật của tất cả các quốc gia ở cái khu vực Đông Á này. Thì Việt Nam cũng nằm trong tình hình chung đó. Và rõ ràng là phải tính toán, phải nói là với cái sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông tăng lên 7 cái hòn đảo nhân tạo, và sự hiện diện mạnh mẽ của họ của Trung Quốc ở Campuchia, sự hiện diện ngày càng mạnh ở Lào, thì Trung Quốc đang thực hiện cái sự bao vây chiến lược với Việt Nam. Và trong cái tình hình đó thì Việt Nam phải có những cái động thái, có những đối sách thích hợp, trong đó cân bằng cũng là một phương pháp mà các cái nước nhỏ và vừa cần phải thực hiện trong cái điều kiện hiện nay.
Trong tất cả những cái diễn biến như vậy thì việc Việt Nam tới đây trong năm 2018 sẽ đón tiếp tàu sân bay Mỹ ở tận trong cảng của mình thì nó có một cái ý nghĩa như thế nào? Nó có một cái thông điệp như thế nào?
Về phía Mỹ muốn khẳng định sự hiện diện mạnh của Mỹ ở khu vực Biển Đông, và Việt Nam cũng chú ý là thúc đẩy quan hệ với Mỹ. Mỹ đóng một vai trò rất quan trọng ở cái khu vực Đông Á này và châu Á Thái Bình Dương hay ở vòng cung Ấn Thái. Cho nên là Việt Nam hoan nghênh tàu sân bay của Mỹ vào thăm các cái cảng biển chiến lược của Việt Nam. Cái đấy là một sự phát triển phù hợp với thực tế của tình hình ở trên biển, nhưng đồng thời nó cũng phù hợp với cái sự phát triển nâng cao cái chất lượng hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Nhưng đồng thời Việt Nam cũng sẵn sàng mở các cái cảng biển chiến lược của mình cho để đón các cái tàu mà có cái vai trò lớn của các nước khác. Việt Nam là thực hiện không những là đa dạng hóa về chính sách đối ngoại mà đa dạng hóa về các cái quan hệ về an ninh nữa.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường rất nhiều về những câu trả lời rất là thấu đáo và nhiều thông tin của tiến sĩ ạ.
Trong thông cáo báo chí ngày 23 tháng 10, Liên hiệp châu Âu EU cho biết đã chính thức rút thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam, đồng thời cảnh báo có thể cấm nhập các mặt hàng hải sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp. Thông cáo dẫn lời Ủy viên EU phụ trách các vấn đề môi trường, hàng hải và thủy sản của EU, ông Kamanu Vela nói, với hành động này, ngày hôm nay, chúng tôi thể hiện cam kết mạnh mẽ chống lại tình trạng đánh bắt trái phép trên toàn cầu. Chúng tôi không thể bỏ qua các tác động do hoạt động bất hợp pháp của tàu cá Việt Nam gây ra đối với hệ sinh thái biển ở Thái Bình Dương. Chúng tôi yêu cầu nhà chức trách Việt Nam đẩy mạnh cuộc chiến để chúng tôi có thể nhanh chóng đảo ngược quyết định này. Theo thông cáo của EU, hình thức cảnh cáo thẻ vàng là một trong các bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt hải sản lậu được EU thông qua năm 2010. thẻ vàng không đi kèm các biện pháp trừng phạt, nhằm để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian khắc phục tình hình. Thẻ xanh sẽ được ban hành nếu vấn đề được giải quyết. Ngược lại, thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các mặt hàng hải sản của quốc gia đó. EU ước tính trong một năm có từ 11 triệu đến 26 triệu tấn cá Việt Nam là đánh bắt bất hợp pháp, trị giá từ 8 tỷ cho đến 19 tỷ euro. Thông cáo của EU nói, là nhà nhập khẩu cá lớn nhất thế giới, EU không muốn gặp rắc rối khi nhận các sản phẩm này vào thị trường của mình. EU cho biết kể từ năm 2012, EU đã có các cuộc đối thoại không chính thức với Việt Nam trước khi đưa ra quyết định rút thẻ vàng. Nhưng Hà Nội đã không có hành động hiệu quả trong việc thể hiện cam kết chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Ủy viên Kamenu Vela cho biết EU đang hỗ trợ cho Hà Nội về mặt kỹ thuật để ngăn chặn tình trạng này. Việt Nam có 6 tháng để khắc phục tình hình và EU sẽ ban hành thẻ xanh hay thẻ đỏ tùy theo hành động từ phía Việt Nam. Chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp là một phần trong cam kết của EU nhằm đảm bảo sử dụng bền vững biển và tài nguyên đã được nêu trong chương trình nghị sự quản lý đại dương quốc tế của EU. Hồi cuối tháng trước, tại một hội nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, báo Tuổi Trẻ dẫn lời trưởng Hiệp hội cho biết thẻ vàng của Liên hiệp châu Âu thực sự là một thiệt hại nặng nề đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam vào châu Âu và tiếp theo là ở nhiều thị trường quan trọng khác như Mỹ.
Công lý được trả lại cho một bác sĩ ở Huế, người đã bị chính quyền địa phương phạt cách đây 2 tháng sau khi ông chỉ trích Bộ trưởng Y tế. Hôm 23 tháng 10, ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. Ông Giám đốc Sở Y tế cũng chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ Truyện. Trước đó, tối 22 tháng 10, ông Lê Sĩ Minh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên Huế, nói với các cơ quan báo chí Việt Nam rằng sở của ông sẽ rút lại quyết định xử phạt và xin lỗi bác sĩ Truyện. Sở đã bàn bạc và đi đến quyết định đó sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông. Bác sĩ Truyện, 53 tuổi, hồi giữa tháng 7 đăng một ý kiến ngắn trên Facebook gọi nữ Bộ trưởng Y tế là mụ ni và cho rằng bà nên để các giáo sư có kinh nghiệm chuyên môn y lên thay và dẫn dắt ngành y sang một bước tiến mới. Vị bác sĩ trực ngôn than phiền rằng bà Nguyễn Thị Kim Tiến không đáng làm bộ trưởng vì chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nổi cho chính phủ can thiệp. Ý ông nói đến tình trạng đã xảy ra những vụ bác sĩ y tá bị người nhà bệnh nhân tấn công, đánh đập vì những lý do khác nhau trong thời gian gần đây. Ông Truyện kết luận bài viết chỉ có 63 từ của mình với câu bà có đi về cơ sở đâu mà hiểu nỗi khổ các y bác sĩ tuyến cơ sở. Chỉ một ngày sau khi ý kiến của ông được đăng lên, Bộ Y tế đã phản ứng mạnh gửi một công văn đến Sở Y tế Thừa Thiên Huế, cáo buộc bác sĩ Truyện bôi nhọ gây mất uy tín, xúc phạm danh dự nhân phẩm người đứng đầu ngành y tế. Công văn đã dẫn đến việc ông Truyện bị cơ quan khiển trách và Sở Thông tin phạt 5 triệu đồng. Tưởng chừng tiếng nói của vị bác sĩ nói thẳng bị dập tắt, trái ngược lại, vụ việc của ông đã được khui ra cách đây ít ngày. Ý kiến của ông được lan truyền trên mạng xã hội cũng như đăng nguyên văn trên một số báo mạng. Về việc này, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm 22 tháng 10 yêu cầu rằng nếu bác sĩ Truyện chỉ có ý kiến đã đăng trên Facebook, Sở Thông tin địa phương cần phải rút quyết định phạt và xin lỗi ngay vị bác sĩ này. Bộ trưởng Tuấn cho rằng từ bài viết của vị bác sĩ trên Facebook chưa đủ căn cứ quy kết xúc phạm nhân phẩm danh dự. Nhà hoạt động Phạm Văn Trang ở Hà Nội lâu nay thúc đẩy nhân quyền, trong đó có tự do ngôn luận, bình luận với VOA.
Tôi rất là mừng vì thấy là mạng xã hội chứng tỏ được là có sức mạnh. Chuyện bác sĩ Truyện cho thấy là một cái biểu hiện cho thấy cái sức mạnh của mạng xã hội. Những bình luận, comment ấy nó không chỉ là chém gió như bàn phím cho vui, mà chắc chắn là nó có ảnh hưởng đến chính sách.
Nhà hoạt động nữ điểm lại các diễn biến từ khi mạng xã hội trở nên bắt đầu phổ biến ở Việt Nam khoảng năm 2007 và nhận định rằng những ý kiến phản ứng của công chúng đã góp phần ngăn chặn nhiều dự thảo luật quy định vô lý. Chị nhấn mạnh khi một người lên tiếng về điều mình cho là đúng, người đó cần kiên định với quan điểm của mình.
nếu mà mình đã làm đúng, đúng với lương tâm, đúng với cái lẽ phải thường thì mình không có gì phải sợ cả. Phải kiên quyết bảo vệ cái sự đúng đấy, bảo vệ cái mà mình là đúng đấy.
Trường hợp bác sĩ Chuyện bị phạt rồi được minh oan gợi nhớ lại việc cách đây 2 năm, nhà báo Đỗ Hùng thuộc báo Thanh Niên bị kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo vì viết một bài hài hước trên Facebook điểm lại lịch sử Việt Nam hồi tháng 9 năm 1945. Nhiều hoạt động từng là nhà báo trong nhiều năm trước đây, so sánh hai trường hợp này về bản chất giống nhau hoàn toàn. Chúng đều là sự can thiệp thô bạo của người đại diện cho chính quyền vào tự do ngôn luận của công dân bình thường và hình sự hóa vấn đề ngôn luận của cá nhân, theo lời chị. Nhưng chị Đoan Trang chỉ ra điểm khác nhau là đã có rất nhiều người trên mạng xã hội lên án anh Đỗ Hùng. Cụ thể, nhóm có tên Đơn vị Tác chiến Điện tử, được cho là một diễn đàn trên Facebook của những người thân chính phủ, đã kích động và kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. So sánh cách nhà chức trách xử lý hai trường hợp, nhà hoạt động cho rằng đã có việc áp dụng tiêu chuẩn kép.
Bộ 4T với ông Trương Minh Tuấn lúc đó đang rất là hăng hái, thì muốn thể hiện mình trước cấp trên đã quyết định chơi rắn. Đến năm nay thì ông Tuấn lại có một quyết định được nhiều người khen là sáng suốt. Thế nhưng chúng ta thấy ngay rằng là cả ông Tuấn lẫn cộng đồng mạng đều đã áp dụng cái tiêu chuẩn kép. Anh Chuyện làm thì không sao, mà anh Hùng thì làm thì bị nặng. Và tôi cũng rất mong là ngày nào đó cộng đồng mạng cũng sẽ ý thức được cái điều này để nó thống nhất hơn. Đó là không phải tiêu chuẩn kép, đây là chuyện, nó bản chất là giống nhau, đều là xâm phạm tự do ngôn luận.
Tuy đề cao ảnh hưởng ngày càng tăng của tiếng nói công chúng thông qua mạng xã hội, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang cũng cảnh báo có một số lĩnh vực công chúng chưa thể gây ảnh hưởng có tính quyết định. Chị đặc biệt lưu ý đến các hoạt động hành xử của ngành công an, cho rằng công luận rất khó tạo thay đổi đối với ngành này.
Tổ chức quốc tế theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ tất cả các cáo buộc và phóng thích sinh viên Phan Kim Khánh trước khi diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào đầu tháng tới. Trong thông cáo báo chí ngày 24 tháng 10, Human Rights Watch còn yêu cầu các nhà tài trợ và giới lãnh đạo thế giới hãy đòi chính quyền Việt Nam phóng thích tất cả tù nhân chính trị trước hội nghị quan trọng này. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, nói với VOA tối 24 tháng 10.
Vietnam government is going to use APEC as a stage to show that everything is good in Vietnam. It's a booming.
Chính quyền Việt Nam sẽ sử dụng APEC như một sân khấu cho thấy mọi thứ đều tốt đẹp ở Việt Nam. Kinh tế đang phất lên, con người hạnh phúc, chính quyền có trách nhiệm với người dân. Tất cả hình ảnh đẹp mà Việt Nam muốn thuyết phục các lãnh đạo thế giới tin rằng đó là những gì đang diễn ra ở Việt Nam.
Đại diện của Human Rights Watch nói, APEC không chỉ là cơ hội cho chính quyền Việt Nam, mà còn là cơ hội cho các nhà lãnh đạo thế giới nhìn vào thành tích nhân quyền của Việt Nam và không nên để Việt Nam sử dụng sự kiện APEC như một diễn đàn để tuyên truyền và che đậy vấn đề nhân quyền. Thông cáo của Human Rights Watch đưa ra một ngày trước khi diễn ra phiên xử sinh viên Phan Kim Khánh vào ngày 25 tháng 10. Phan Kim Khánh là một sinh viên của Đại học Thái Nguyên. Anh được xem là một thủ lĩnh sinh viên năng động, từng tham gia thành lập và điều hành một câu lạc bộ sinh viên trong trường để hỗ trợ các hoạt động tình nguyện của sinh viên. Sau đó trở thành ủy viên ban thư ký của Hội sinh viên, nhận được nhiều bằng khen từ Hội sinh viên và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở tỉnh Thái Nguyên. Năm 2015, Phan Kim Khánh được học bổng của chương trình Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á để tham gia khóa đào tạo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức. Phan Kim Khánh bị bắt hồi tháng 3 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự vì đã thành lập và điều hành hai trang blog có tên là Báo Tham Nhũng và Tuần Việt Nam. Chính quyền Việt Nam nói Phan Kim Khánh liên tục đăng nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phần lớn được lấy từ các trang mạng phản động khác. Trích từ thông cáo báo chí của Human Rights Watch. Đại diện của tổ chức nhân quyền quốc tế nói, những người như Phan Kim Khánh lẽ ra phải được chính quyền Việt Nam cảm ơn.
It's important that a young student activist like this shouldn't be facing prison just because they think.
Điều quan trọng là một sinh viên trẻ hoạt động như thế này lẽ ra không phải đối mặt với án tù chỉ vì có cách nghĩ khác với chính quyền Việt Nam và nói lên suy nghĩ của mình. Một khía cạnh rất quan trọng của giáo dục là trao đổi thông tin, trao đổi quan điểm và tranh luận phản biện. Chính quyền nên cảm ơn những người như anh ấy vì đã lên tiếng về những vấn đề họ quan tâm. Thay vì bịt miệng họ, chính quyền Việt Nam nên lắng nghe, xem xét những vấn đề họ nêu ra và hành động để giải quyết vấn đề đó.
Cập nhật thông tin về Phan Kim Khánh, Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Khánh cho biết, ông vừa có cuộc gặp ngắn với Khánh vào chiều ngày 24 tháng 10 và sức khỏe cũng như tinh thần của Khánh đều ổn và tốt. Theo luật sư Hà Huy Sơn, cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước về mặt khách quan khó có đủ cơ sở để kết tội bất kỳ ai. Ông nói,
tội tuyên truyền chống nhà nước thì nó cũng rất là mơ hồ. Nên nếu mà nói về mặt khách quan thì khó có thể có cái cơ sở để mà kết tội một ai đó theo cái tội này. Nhưng mà trong thực tế thì cũng đã nhiều người bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước của Việt Nam rồi. Cái việc là có tội hay không có tội thì tôi cho rằng đây nó thuộc về cái chủ quan của hội đồng xét xử của cái phiên tòa ngày mai đấy.
Trong khi đó, Phó Giám đốc Châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson cho rằng lý do dựa trên luật pháp Việt Nam mà Hà Nội hay đưa ra trong các vụ bắt giữ kết án tù người bất đồng chính kiến cần phải được chỉnh vào dịp thượng đỉnh APEC thông qua các lãnh đạo thế giới đến tham dự hội nghị này.
There's a huge disconnect between the Vietnam law and international human rights standards. And Vietnam keeps saying, well, you know,
có một sự phân cách cực lớn giữa luật pháp Việt Nam và các tiêu chuẩn về nhân quyền của quốc tế. Việt Nam vẫn luôn nói rằng, chúng tôi dựa trên luật pháp Việt Nam và mọi thứ đều ổn. Cho nên các lãnh đạo thế giới đến dự APEC cần phải nói, không, điều đó không đúng. Việt Nam có thành tích nhân quyền đặc biệt tệ. Các anh đã bỏ tù rất nhiều người. Hãy phóng thích một số người trước khi chúng tôi tới đó.
Human Rights Watch nói vụ bắt giữ Phan Kim Khánh là một phần trong đợt đàn áp đang tiếp diễn nhắm vào các blogger và nhà hoạt động tại Việt Nam. Tổ chức này cho biết trong vòng 12 tháng qua, Việt Nam đã bắt ít nhất 28 người và cáo buộc họ với các tội danh mơ hồ về an ninh quốc gia.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Chương trình hỏi đáp trực tiếp về di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả của đài VOA.
Rất là nhiều người đang mong chờ luật sư Khanh là tại vì có rất là nhiều câu hỏi từ tuần trước mình còn nợ chưa có trả lời xong khi mình nói về dự luật Grace Act cải tổ lại di trú Hoa Kỳ. Trước khi bắt đầu chủ đề mới của ngày hôm nay, sang Mỹ sinh con có được ở lại hay không? Thì chủ đề này chúng ta sẽ bắt đầu trong giây lát, nhưng mà xin dành một vài phút đầu tiên để trả lời những câu hỏi mình còn nợ lần trước ha luật sư Khanh ha.
Dạ, dạ được chị.
Dạ, Misa Đoàn hỏi là gia đình có diện bảo lãnh F4, hồ sơ đã chấp nhận hồi tháng 3 2005. Thì cái Race Act mà mình bàn tới tuần trước có ảnh hưởng gì không? Thời gian bao lâu nữa thì họ được chấp thuận?
Nếu mà cái hồ sơ này đã được chấp thuận từ hồi 2005 thì cái Race Act này nếu mà được đạt ra thành luật thì nó cũng không có ảnh hưởng tới cái hồ sơ của chị. Tại vì mình nhớ là cái ngày mà những cái hồ sơ mà phải được chấp thuận trước là sẽ là ngày 2 tháng 8 của 2017.
Dạ vâng.
Nếu mà đã chấp thuận từ 2005 thì cái hồ sơ này mình không cần phải lo.
Dạ, nhưng mà không biết bao lâu nữa họ được đi. Cái câu hỏi này có trả lời được không ạ?
Được chị. Thì theo một quý vị khán thính giả của đài VOA có nhắc anh tuần vừa rồi á, là hiện tại cái ngày mà Sở Di trú họ mới duyệt về cái vấn đề anh em bỏ lạnh lẫn nhau á, thì mới bị thụt lui lại 2 năm. Thì cách đây tháng vừa rồi thì họ duyệt tới 2014, nhưng mà tháng 9 sắp tới này đây thì họ thụt lui lại cái ngày là 2002. Thì ví dụ trong cái tình trạng của cái người mới đặt câu hỏi này đó, thì nếu mà cái hồ sơ chấp thuận 2005 thì đáng lẽ một năm nữa thì có thể xin được đi rồi, nhưng mà bởi vì bây giờ cái ngày nó đang bị dời lại đó thì chắc phải đợi cỡ 3 năm nữa.
Câu hỏi kế tiếp của bạn Mike Đoàn cũng giống vậy, là hồ sơ định cư diện F4 nộp từ đầu năm 2007 có bị ảnh hưởng bởi Race Act mà mình bàn tới tuần trước không?
Thì bây giờ cũng giống như Khanh mới nói, cái ngày nộp nó không phải là cái ngày xác định được cái hồ sơ. Quý vị phải coi là cái ngày Sở Di trú họ chấp thuận cái hồ sơ đó. Thông thường nếu mà quý vị nộp 2007 thì chắc có lẽ Sở Di trú cũng đã chấp thuận cái hồ sơ rồi. Và nếu mà cái ngày chấp thuận của cái hồ sơ trước là ngày 2 tháng 8 2017 thì cho dù Race Act được lập thành luật nó cũng không có ảnh hưởng tới hồ sơ của các bạn.
À, Vâng, câu hỏi của bạn Lý Nguyễn Thi, chương trình định cư Mỹ không cần bảo lãnh mà đi sang lao động định cư như thế nào? Người đi lao động có bảo lãnh cho vợ chồng con dưới 21 tuổi được hay không? Bao lâu có thẻ xanh?
Nếu mà quý vị nói về vấn đề EBT đó thì giống như Khanh nói với chị Trà My thì chắc mình để một cái chương trình khác đi. Nhưng mà tóm tắt lại thì EBT thì just cái người được đi có thể đem vợ, chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi đi theo được.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái race act này nói chung nếu mà bây giờ quý vị làm mà EBT hoặc mọi cái diện khác thì mình không có cái vấn đề đó. Nhưng mà ví dụ một khi race act được thành lập thành luật thì lúc đó mình phải làm cái thang điểm. Bởi vì EBT là về employment immigration, về luật về đi dân cho lao động đó. Nên vì vậy tới lúc đó mình phải so đo với cái điểm thang, giống như là tháng tuần vừa rồi Tâm nói tiếng Anh của mình, cái tài, cái học vấn của mình, cái experience của mình. Yeah.
Mình sẽ có riêng một chương trình dành cho EB3 định cư theo dạng lao động. Quý vị và các bạn đón nghe trong những kỳ tới nhé. Bạn Nhung Võ hỏi là chồng bạn có thẻ xanh 10 năm mà vợ qua Mỹ kết hôn có được bảo lãnh không?
Một người thường trú nhân, ví dụ chị mà và chị Nhung mà qua đây qua Mỹ dưới dạng đi du lịch chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà chị cưới một người thường trú nhân á thì nếu mà cái người chồng của chị vẫn giữ cái tình trạng là thường trú nhân thì chị không có thể xin thẻ xanh được. Mà nếu mà chị muốn xin thì chị phải làm sao mà cái thời gian chị ở đây mà đợi tới lúc chị xin thẻ xanh thì chị phải là hợp pháp hóa cái thời gian đó, chị không có thể ở đây ở bất hợp pháp được. Thì thông thường một người thường trú nhân họ mà muốn bảo lãnh vợ hoặc con cái, vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi mà mấy người đó bên đây á thì cái thời gian mà phải đợi tới lúc phiên mình có thể xin thẻ xanh là cỡ 2 năm. Và trong vòng 2 năm đó thì mình phải giữ cái tình trạng di trú của mình là hoàn toàn hợp pháp, mình không có thể nào mà ở đây bất hợp pháp. Còn nếu mà ví dụ trong cái thời gian 2 năm đó mà cái người bảo lãnh đó họ thành người có quốc tịch thì cái đó không thành vấn đề, mình có thể xin thẻ xanh. Dẫu sao lúc mà mình vào là mình vào hợp pháp, mình có thể ở lại bất hợp pháp. Cái tình trạng nó có thể xảy ra cho những người nào có quốc tịch bảo lãnh căn nhân thôi. Còn nếu mà là người thường trú nhân muốn bảo lãnh cho vợ hoặc con cái và xin thẻ xanh bên Mỹ này đó thì cái thời gian mà cái người được bảo lãnh ở bên này phải là hoàn toàn hợp pháp, không có thể nào ở đây bất hợp pháp.
Bạn Diệp Trần hỏi là diện F2B, mẹ có thẻ xanh 3 năm, bảo lãnh em có mã số 2 năm thì có bị ảnh hưởng không thưa luật sư?
Dạ thưa chị Trà My, nếu mà cái race act này được xác lập thành luật đó thì đúng là cái diện F2B sẽ bị coi như là họ cắt nguồn F2B luôn. Không, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh được con cái đã trên 21 tuổi. Thì nếu mà cái hồ sơ này được chấp thuận trước ngày 2 tháng 8, 2017 thì mình vẫn cứ tiến tới thương như thường thôi. Còn nhưng mà nếu mà cái hồ sơ bảo lãnh này được chấp thuận sau ngày 2 tháng 8 và cái giấy xác này được thành lập đó thì cái hồ sơ đó sẽ không có được tiến tới nữa.
Và vẫn nói về cái dự luật cải tổ di trú của Mỹ, bạn Vũ Phạm diện F4 đã chờ 11 năm, có PD8/2006, như vậy dự luật Race Act mới ra đời đó thì sẽ chờ thêm bao nhiêu năm nữa?
Cái ngày priority date của là anh Vũ này là 2006 phải không?
Dạ.
Thì nếu mà 2006 thì giống như hồi lúc đầu chương trình Khanh mới nói, bây giờ sở di trú họ mới cái ngày mà họ duyệt cho F4 mới bị thụt lùi lại 2 năm. Thì bây giờ là họ thụt lùi về 2002, mà cái ngày của anh Vũ là cái ngày priority date là 2006, có nghĩa anh phải đợi cỡ 4 năm nữa.
Chờ 4 năm nữa. Bạn Hồ Bến hỏi vợ là đảng viên Cộng sản thì có ảnh hưởng tới diện F4 đoàn tụ gia đình bên chồng hay không?
Cái luật của về vấn đề về đảng viên Cộng sản nó chia ra thành hai. Nếu mà quý vị là đảng viên Cộng sản bình thường mà quý vị không có nắm chức vụ á, thì quý vị phải đợi ít nhất là 2 năm quý vị phải rời khỏi đảng đã. Phải rời khỏi đảng 2 năm sau rồi mới xin được cái thẻ xanh qua bên Mỹ. Còn ví dụ quý vị là đảng viên mà quý vị có nắm chức quyền á, thì cái luật đòi hỏi là quý vị phải rời đảng và phải đợi sau đó là 5 năm rồi mới xin thẻ xanh được. Còn nếu quý vị có thể chứng minh được rằng là quý vị phải bắt buộc phải nhập đảng bởi vì cần cái có miếng ăn miếng uống, tại vì bắt buộc cái đó họ mới cho mình miếng ăn miếng uống, thì mình có thể xin sở di trú miễn đi cái 2 hoặc 5 năm này. Còn nếu không thì mình phải đợi cái 2 năm hoặc 5 năm.
Thưa luật sư, bạn Văn Hải Trần hỏi thăm là nếu cải tổ Race Act đó, thì diện con lai Mỹ sinh trong thời gian chiến tranh Việt Nam trước năm 75 có còn giải quyết nữa không?
Dạ, cái diện con lai Mỹ thì họ cái Race Act này họ không có cắt đứt. Nên vì vậy nếu mà quý vị nào có tình trạng co, nếu mà quý vị nào nghĩ là đúng là mình là con lai Mỹ mà mình có thể chứng minh được những cái sự cần thiết ở dưới sở di trú thì mình vẫn cứ tiến hành và mình xin hồ sơ thôi. Chứ cái vé xác này nó không có nói chung về con lai Mỹ hết.
Khánh Triều hỏi là bảo lãnh em 10 năm rồi, có bị vấn đề nào từ Race Act hay không?
Cũng như vậy thôi, mình coi cái ngày hồ sơ được chấp thuận, sở di trú họ chấp thuận ngày hồ sơ là lúc nào. Ví dụ họ chấp thuận trước ngày 2 tháng 8 năm 2007 thì cái hồ sơ này cho dù Race Act được thành lập thì mình, cái hồ sơ này mình vẫn cứ tiến tới và mình đi tới lúc mà những thân nhân có thể qua Mỹ không.
Nhưng mà bạn Nguyễn Khắc Dũng hỏi là làm sao biết hồ sơ được chấp thuận hay không?
Coi lại cái giấy của sở di trú, một khi quý vị nộp cái đơn I-130 vào sở di trú thì cái hóa đơn đầu tiên của sở di trú là sẽ nói là ô họ đã nhận được cái hồ sơ rồi, họ cho cái ngày priority date. Rồi sau quý vị đợi một thời gian sau nữa, nếu mà thông thường F4 thì cái thời gian đợi có thể là 5-6 năm sau, sở di trú sẽ gửi một lá thư khác nói ô chúng tôi chấp thuận cái hồ sơ, nó gọi là cái approval notice đó. Thì chúng tôi chấp thuận cái hồ sơ thì cái ngày mà họ cấp cái giấy chấp thuận đó thì mình dùng cái ngày đó để mình so với ngày 2 tháng 8 của 2017 ạ.
Với cái ngày 2 tháng 8 2017 là cái ngày mà sẽ được xét tất cả những cái diện liên quan tới Race Act. Nếu Race Act thật sự thành một cái luật á, thì bạn Ngọc Trương hỏi nếu mà bạn mới đậu quốc tịch được có 3 tháng, bây giờ bạn mở hồ sơ bảo lãnh anh chị em còn kịp nữa không?
Race Act này cũng là chưa có phải thành lập thành luật được. Thì hiện tại bây giờ cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em vẫn tiến tới như bình thường. Nhưng mà nếu sau này trong tương lai Race Act được lập thành luật thì mấy cái hồ sơ này sẽ không có được chấp thuận trước cái ngày 2 tháng 8 2017 này. Thì tới lúc đó mấy cái hồ sơ này của mình sẽ bị coi như bác bỏ. Nhưng mà bây giờ cái luật Race Act chưa được lập thành luật nên cái luật cũ của sở di trú vẫn còn hiệu quả. Nên nếu mà mình làm được tại sao mình không làm được?
Dạ, cứ việc nộp đơn. Vâng, bạn dạ. Trương Tạ hỏi thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng có bị ảnh hưởng bởi Race Act không?
Dạ, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng thì không có bị ảnh hưởng bởi Race Act. Mà nó lại Race Act lại có giúp đỡ những cái người thường trú nhân này hơn. Tại vì Khanh nói như vừa rồi, một người thường trú nhân ví dụ họ muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi đó, thì họ phải đợi 2 năm. Nhưng mà nếu mà Race Act này được thành lập, thành luật thì người thường trú nhân có thể bảo lãnh vợ chồng con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi và không cần đợi. Cũng giống như là người có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng con cái dưới vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì họ cũng không có phải cần đợi.
Vâng.
Thì cái Race Act này nó lại giúp cái người thường trú nhân trong cái tình trạng đó. Có nghĩa là mình không có cần phải đợi cái hồ sơ 2 năm rồi xong tới lúc đó mình mới xin thẻ xanh. Mình chỉ có nghĩa là cái hồ sơ được chấp thuận thì mình xin thẻ xanh liền.
Dạ, bạn Bích Phùng hỏi là bạn đã có quy chế tị nạn từ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc từ năm 2016. Bạn có thể vào Mỹ được không nếu như dự luật cải tổ di trú này thực thi?
Nếu mà dự luật cải tổ di trú này được thực thi á, thì kính thưa chị là chị phải đợi. Tại vì Tổng thống Trump hiện tại năm nay ổng chỉ cho 50.000 người tị nạn vào nước Mỹ thôi. Thì giống như chị biết theo cái quá trình của người tị nạn thì mỗi năm có rất là nhiều người họ muốn vào. Thì ví dụ sở nước Mỹ chỉ cho 50.000 người vào mà mình đứng xếp hạng thì tới lúc phiên mình vào thì mình mới được. Thì tới lúc đó Khanh nghĩ thì họ sẽ cho mình biết. Tại vì chị mới có đây 2016, Khanh nghĩ chị phải đợi cỡ 1-2 năm nữa chị mới có thể đi vào. Tùy theo cái mức nhập của người của nước Mỹ. Mà Khanh mới nói với cái chương trình tuần vừa rồi á, là cỡ đầu tháng 7 2017 này là cái số 50.000 nó đã được đạt rồi. Nên bây giờ là coi như là những cái người bị tị nạn, xin tị nạn vào Mỹ, họ đang trong cái waiting list, họ đang đợi.
Yeah.
Thì cái government fiscal year, mỗi năm cái sổ sách của chính phủ Mỹ, còn cái ngày của chính phủ Mỹ họ bắt đầu cái năm mới á, là ngày 1 tháng 10 của năm nay cho năm tới. Và cái năm của họ sẽ end là ngày 30 tháng 9 của năm tới. Ví dụ năm nay cái fiscal year của chính phủ Mỹ cho 2018 sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 10 2017. Thì tới lúc đó thì những cái người xin tị nạn họ có bắt thể bắt đầu họ quay lại Mỹ lại được nữa. Tại vì cái 50.000 người đó sẽ bắt đầu trở lại từ số 0.
Như vậy thì nếu mà bạn Phùng có thêm câu hỏi gì thì tiếp tục gửi về cho chúng tôi nhé. Hiện bây giờ thì chúng tôi đã dành 15 phút đầu của chương trình để giải đáp một số những thắc mắc từ tuần trước nói về cải tổ di trú Mỹ, một dự luật sắp sửa có thể được ban hành. Nếu mà nó ban hành thì nó sẽ thay đổi rất nhiều về cách diện bảo lãnh hồ sơ anh chị em, vợ chồng, con cái, kể cả tị nạn nữa. Vâng, vẫn còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà xin tạm ngưng phần trả lời câu hỏi để giới thiệu cái chủ đề mới ngày hôm nay. Vì chúng ta cũng đã bắt đầu có rất là nhiều người đang theo dõi chương trình chủ đề ngày hôm nay, sang Mỹ sinh con được ở lại hay không? Xin luật sư giải thích luật di trú Mỹ quy định thế nào về trường hợp là một người nước ngoài, chẳng hạn từ Việt Nam, sang Mỹ du học học hay là làm việc mà trong lúc cái thời gian ở lại Mỹ đó không phải là thường trú nhân, cũng không phải là công dân Hoa Kỳ mà sinh con tại Mỹ, thì luật di trú Mỹ quy định như thế nào?
Trước khi Khanh lên chương trình này, Khanh cũng đã coi những cái comment mà những độc giả đã để lại đó. Thì có một độc giả nói là cái này không có nghe nói là không được. Thì đúng. Ví dụ quý vị nào mà qua đây mà có con và sinh con, thì ngay lúc mà quý vị có sinh con ra bên Mỹ này đó, thì ngay lúc đó thì quý vị có thể không có thể nào mà không có một cái lợi tức nào về cái vấn đề sinh con. Chỉ là con của quý vị có quốc tịch, và sau này một khi con quý vị là 21 tuổi thì con quý vị có thể bảo lãnh cho quý vị. Cái đó là một cái cách nhìn rất là ngắn. Nhưng mà ví dụ quý vị qua đây ở, mà quý vị ở đây quá 10 năm chẳng hạn, và quý vị có con cái sinh ra đây thì có quốc tịch Mỹ. Trong vài trường hợp nếu mà quý vị bị trục xuất, coi như là bị nước Mỹ đòi trục xuất đó, thì có một cái dạng nó gọi là, tên tiếng Mỹ là gọi là cancellation or removal cho những người ở đây bất hợp pháp đó. Thì trong cái tình trạng đó, nếu mình chứng minh là mình ở đây được 10 năm và mình chứng minh là mình không có phạm tội hình sự nào mà coi như là quá nặng để cho mình không có được xin cái cancellation removal này, và mình có con cái hoặc là vợ chồng có quốc tịch hoặc là có thẻ xanh dưới 21 tuổi. Và cái thứ tư là mình phải chứng minh là nếu mà sở di trú họ trục xuất mình, và nói cái sự trục xuất đó sẽ làm rất là khó, khổ cực cho con cái và cái người vợ chồng của mình là người thẻ xanh hoặc có quốc tịch đó. Nếu mình thắng cái hồ sơ đó được thì mình có thể có thẻ xanh, mình không cần phải đợi tới con tới 21 tuổi rồi bảo lãnh lại cho mình. Thì trong cái trường hợp đó có rất ít người Việt Nam mình để ý tới, tại vì người Việt Nam mình nói chung là đợi theo luật và mình cũng không có bao giờ ít có khi nào phạm tội về hình sự. Nhưng mà Khanh đã có đại diện cho những người Việt Nam trong cái trường hợp này bên Mỹ này, và Khanh cũng đã có thắng vài cái hồ sơ đó rồi. Nên có nhiều người ta nói có thể qua đây đẻ con thì không có lợi ích gì nhiều ngay lúc này. Nhưng mà quý vị không biết được, có thể trong tương lai chuyện gì xảy ra thì con cái của quý vị sẽ là một cái điểm mạnh của cho quý vị về vấn đề di trú.
Nhưng mà sau khi sinh con ở Mỹ rồi đó, thì cái người đó có được ở lại Mỹ, tại vì con tôi là quốc tịch Mỹ, tôi có được ở lại Mỹ gọi là theo nôm na là ăn theo cái cách nào không?
Dạ thưa chị, dạ không ạ. Luật Mỹ không có cho cái kiểu mà ví dụ mình qua đây mình đẻ con và sau đó mình xin ở lại ăn theo với con. Thì nước Mỹ trước giờ họ không có cái luật đó. Anh biết ở bên giống như bên Đức hoặc là châu Âu thì họ cho cái lệnh ăn theo. Nhưng Mỹ không cho lệnh ăn theo. Mỹ chỉ nói là ví dụ quý vị vào, quý vị có con, thì con của quý vị sinh dưới đất đai của nước Mỹ thì sẽ là có quốc tịch của Mỹ. Và sau này một khi đứa bé đó trở thành 21 tuổi thì con của quý vị có thể bảo lãnh cho quý vị. Ví dụ Khanh đưa ra một cái ví dụ, cách đây 3 năm rồi Khanh có đại diện cho một người mẹ. Cái cô mẹ này cổ vào nước Mỹ năm 1993, nước Mỹ là với cái visa hợp pháp. Thì cổ vào nước Mỹ cổ đẻ một cô bé con, thì cô bé đó là có quốc tịch. Cổ đợi tới 2014 chứ Khanh xin lỗi. 2014 thì lúc đó cô bé này là 21 tuổi, cổ quay qua văn phòng Khanh cổ nói luật sư Khanh giúp tôi, tại vì tôi vào nước Mỹ hợp pháp nhưng mà tôi ở đây coi như là 21 năm bất hợp pháp rồi. Nhưng mà tôi có con gái tôi có quốc tịch, bây giờ tôi muốn bảo lãnh. Thì Khanh làm cái hồ sơ đó và trong vòng một năm thì cái người mẹ đó đã có giấy thẻ xanh cho người mẹ. Thì giống như Khanh nói lúc nãy á, thì lúc mà mình sinh ra mà mình có thể ở đây bất hợp pháp, và trong thời gian đó nếu mà không có chuyện gì xảy ra thì sau này ví dụ con cái của quý vị lớn lên quá 21 tuổi thì con cái của quý vị có thể làm giấy tờ bảo lãnh cho quý vị. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ 20 mấy năm vừa qua cái luật di trú nó dễ và không có giống như là những người cảnh sát họ không có làm khó dễ mình nhiều mấy. Nếu mà mình cứ làm tuân theo cái luật hình sự, mình không có vi phạm hình sự thì nói chung là cái cuộc sống của mình nó cũng dễ. Nhưng mà Khanh thấy cái từ năm đầu 2017 trở lại và cách đây có, nhưng mà từ 2010 trở lại thì sở di trú về vấn đề trục xuất, họ đòi trục xuất rất là nhiều người vì vi phạm mấy cái chuyện nhỏ giống như là lái xe bị cái đèn sau bị bể thì bị cảnh sát bắt xong cảnh sát đưa qua sở di trú và sở di trú đòi trục xuất. Lúc trước đó, cách đây mười mấy năm, bắt đầu từ 90 tới 2000 thì cái luật di trú nó dễ, nhưng mà sau 97 thì cái luật di trú nó có thay đổi, nên từ 97 tới giờ coi như là về vấn đề trục xuất thì nó khó cho cộng đồng của mình. Thì nhưng mà Khanh nói giống như anh nói đó, thì cộng đồng người Việt Nam của mình phần lớn là hợp pháp hóa hết rồi. Tại vì phần lớn của mình là mình qua đây tị nạn hồi xưa và còn
đi theo diện tị nạn.
Khanh nói riêng là tiểu bang Texas thôi nhé. Thì từ bắt đầu 2008 đó, thì tiểu bang Texas và mỗi lần mình đi xin cái bằng lái mới, thì tiểu bang Texas họ đòi hỏi là mình phải chứng minh là mình là một là có quốc tịch, hai là có là người thường trú nhân, hoặc ba nếu là mình không có phải hai cái tình trạng ở trên đó, thì mình phải chứng minh cho họ thấy là sở di trú cho mình cái quyền hạn ở đây, và họ sẽ cấp cái bằng lái xe của mình tới cái ngày hết hạn của cái sở di trú đưa ra thôi. Thì trước đây thì tiểu bang Texas họ cứ đưa ra bằng lái xe, họ cấp một khi mình xin họ cấp, nhưng sau này từ 2008 tới giờ họ không cho nữa. Thì bây giờ họ tạo ra một cái sự khó khăn là ví dụ những người nào qua đây đi du học chẳng hạn, rồi xong du học xong mà không có quay về nước mà ở lại đây bất hợp pháp có con cái, thì họ không có thể nào xin được cái bằng lái xe mới. Có thể họ có cái bằng lái xe cũ của họ lúc mà họ đi du học, thì bằng lái xe cũ của họ có thể có một cái ngày hết hạn lâu hơn, nhưng mà họ không có thể nào xin được cái bằng lái xe mới lúc mà cái bằng lái xe đó hết hạn. Thì phải sống dưới đây, coi như là mình nói là cái từ going under the radar, có nghĩa là mình sống chui á. Ví dụ quý vị sống chui, mà ví dụ tới lúc con quý vị 21 tuổi thì con quý vị có thể bảo lãnh quý vị sẽ có thẻ xanh, nhưng mà cái thời gian mình đợi nó rất là lâu.
Dạ, xong cái thời gian gọi là sống chui đó có rất là nhiều cái nguy hiểm, có những cái nhiều rủi ro có thể xảy ra, bất cứ chuyện gì mình cũng thể bị trục xuất, và hơn nữa là không có giấy tờ hợp pháp để có thể làm việc. Có câu hỏi như thế này: người nước ngoài đang công tác tại Mỹ sinh con thì họ có mua được bảo hiểm sức khỏe trước khi sinh con không, có được tính bảo hiểm trong lúc sinh con hay không?
Dạ thưa chị, cái đó tùy theo cái công ty của quý vị, hoặc là nếu mà quý vị qua đây đi du lịch đi chẳng hạn, thì nếu mà trước khi quý vị qua đây, quý vị có bầu, mà quý vị mua, một khi quý vị qua tới Mỹ rồi, quý vị mua insurance đó, thì lúc đó quý vị phải báo cho công ty bảo hiểm biết là quý vị đã có bầu. Tới lúc đó, cái số tiền mà quý vị phải đóng mỗi tháng rất là cao, và cái số tiền lúc mà mình đóng lúc cuối cùng, lúc mà sinh, cái gọi deductible đó, nó cũng rất là cao. Thì nói chung là thà là mình làm việc thẳng với giống như là những cái hospital, mình cái bệnh viện, mình nói thẳng với họ bây giờ tôi muốn qua đây tôi sinh con, thì mình trả cho họ một số tiền nào đó thì họ sẽ làm việc với mình. Còn nếu mà giống như chị Trà My có thể nói là mình qua đây mình đi du học chẳng hạn, mà trước khi mình qua du học mình không có bầu, sau khi mình qua du học mình vẫn mua bảo hiểm y tế đàng hoàng, ví dụ một khi quý vị lên kế hoạch là có con thì quý vị tính trước, quý vị mua cái phần prenatal insurance, có nghĩa là cái phần insurance cho có bầu trước khi mình có con, thì lúc đó cái số tiền bảo hiểm quý vị sẽ trả rất là thấp, cái tiền premium bảo hiểm cho cái phần đó rất là thấp. Từ xong một khi quý vị có cái insurance rồi, quý vị hãy lên kế hoạch có bầu. Một khi có bầu thì quý vị vẫn trả cái số tiền bảo hiểm đó trước, nó vẫn cứ ít thôi. Xong tới quý vị có con xong, quý vị muốn đợi một thời gian sau quý vị bỏ bảo hiểm đó cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị đợi lúc mà quý vị có bầu rồi mới mua bảo hiểm, tới lúc đó cái số tiền và bảo hiểm quý vị trả rất sẽ rất là cao. Nó không có thấp đâu. Mà xin cho Khanh nói một cái nữa, tiểu bang Texas này có một cái chương trình nó gọi là perinatal chip. Thì cái chương trình perinatal chip này nó cho những người hợp pháp và bất hợp pháp, nếu mà họ có bầu thì cái chương trình perinatal chip này họ sẽ trả hết những cái số tiền giống như đi khám bác sĩ hoặc lúc mà đẻ đi chẳng hạn. Thì để cho mình xin được cái chương trình perinatal chip này đó, thì mình phải chứng minh là một là mình sống ở tiểu bang Texas, và hai cái mức lương của mình dưới một cái mức lương cố định mà tiểu bang của federal poverty level ấy, có nghĩa là chính phủ Mỹ đưa ra tùy theo cái số người trong gia đình và tùy theo cái số tổng cộng lương của trong gia đình là bao nhiêu. Cái tốt cho cái perinatal chip này á là nó không cần biết là quý vị có quốc tịch, có thẻ xanh hay là bất hợp pháp. Quý vị chỉ là chứng minh là quý vị một là sống ở Texas và hai quý vị có một cái mức lương của Texas mà nguyên cái gia đình của quý vị dưới cái mức của federal poverty level, thì họ sẽ cho quý vị cái quyền đi khám bác sĩ, thuốc cho con cái, và lúc mà đẻ tiền bệnh viện họ cũng trả luôn.
Có những cái trường hợp là thí dụ như người ta qua đây người ta sinh con, sau đó người ta mang con về Việt Nam người ta nuôi, và cho tới khi con người ta được 21 tuổi, tức là đủ tuổi bảo lãnh ba mẹ ruột đó, thì lúc đó thì đứa con mới lại trở lại Mỹ và làm giấy bảo lãnh cho ba mẹ, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng chị. Và cũng có nhiều trường hợp, ví dụ những người họ qua đây họ có con và họ có gia đình bên này chẳng hạn, thì có nhiều người người ta chọn là người ta về Việt Nam và họ để con của họ bên này để cho những người thân nhân nuôi. Rồi xong tới sau này, ví dụ họ có thể đi qua đi lại với cái visa đi du lịch đi chẳng hạn. Và sau này một khi con của họ 21 tuổi, họ có thể là cái người con này có thể đứng ra để làm giấy tờ bảo lãnh cho bố mẹ.
Tất cả những câu hỏi liên quan tới chủ đề này xin vui lòng gửi ngay cho chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin tạm gác phần thông tin để trả lời những cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được lúc này và những câu hỏi đã nhận được từ trước. Daniel Trần trong lúc này hỏi thăm, bạn qua đây được 26 năm rồi, nhưng khi đi tôi mang họ của người khác. Như vậy bây giờ tôi muốn bảo lãnh anh chị em đi du lịch có được không? Hiện nay đã có quốc tịch Mỹ.
Dạ, thưa anh, nếu mà anh muốn làm bảo lãnh, anh có thể viết giấy mời. Giống như cách đây 2 tuần, anh với chị Trà My có nói, thì anh có thể viết giấy tờ mời những người anh em này qua. Và tùy theo cái hoàn cảnh của anh hồi xưa, thì anh có thể nói là tại sao lại anh lại có một cái họ khác. Ví dụ là anh được nhận làm con nuôi, và cái người đó họ đưa anh qua đây, thì anh có thể nói là lúc đó chiến tranh nên có người nhận tôi con nuôi, tôi không biết tôi có anh em từ sau này. Tôi mới tìm ra anh em của tôi, thì tôi muốn mời anh em tôi qua. Tới lúc đó anh có thể làm giấy mời, và anh có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính và chứng minh cái nguồn thu nhập của anh và cái số tiền anh có, rồi anh có thể gửi bộ giấy tờ đó về cho những người anh chị em của anh bên Việt Nam để cho họ bổ sung với cái bộ hồ sơ đi xin visa đi du lịch qua bên Mỹ.
Dạ, bạn Nguyễn Hồng Ân đang du học Mỹ, thai không khỏe buộc phải ở lại Mỹ sanh con, sau đó có được working visa. Như thế có được xem là hợp pháp và đợi đủ thời gian có thể sanh để bảo lãnh người thân?
Dạ, ví dụ chị qua đây chị học xong, chị xin được một cái visa đi làm. Cái đó cho dù chị có thai đi, cái vấn đề chị đẻ ở bên này nó không, sẽ không có cho với chị cái, sẽ không hợp pháp hóa chị, và họ sẽ không có cho chị cái visa đi làm bởi vì chị đẻ. Nên vì vậy nếu mà chị có một con đường nào đi khác, ví dụ chị học xong, chị có một công ty đại thọ cho chị cái H1B, hoặc sau này công ty đó sẽ đại thọ cho chị có thẻ xanh đó, thì chị phải đợi lúc mà chị có quốc tịch thì mới bảo lãnh bố mẹ chị được. Thì cái này nói chung là về di dân, nó có 2 cái loại di dân khác nhau. Một là di dân về gia đình, và 2 là di dân về lao động. Thì cái trường hợp của chị nói như vậy thì Khanh có thể đoán ra một phần nào đó thôi, nhưng mà Khanh không biết rõ hết, nên cái câu trả lời của Khanh nó sẽ tùy. Nếu mà chị muốn hỏi rõ thêm á, thì chị có thể để lại cái câu hỏi cho chị Trà My, hoặc chị có thể liên lạc văn phòng của Khanh và Khanh sẽ giải thích cho chị. Nhưng mà sinh con bên này không có nghĩa là mình là hợp pháp hóa.
Trà My sẽ nhận câu hỏi của bạn Nguyễn Hồng Ân và gửi riêng cho luật sư Khanh nhé. Vâng, bạn Khánh Triều có con với một người bạn gái ở Việt Nam, nay đã 13 tuổi, đứa con 13 tuổi. Bạn ở Mỹ 26 năm chưa có quốc tịch. Bây giờ bạn muốn bảo lãnh cái người con đó thì làm cách nào?
Dạ, cái trường hợp của anh thì anh chỉ điền cái đơn I-130 anh gửi cho sở di trú, anh nói là ồ tôi có con và tôi là bố của người con. Và anh phải gửi bằng chứng là anh là bố, có nghĩa là lúc mà khai sinh của bé sẽ có tên 2 người. Còn nếu mà khai sinh của con của anh không có tên của anh và vợ của anh trong đó, thì anh phải xin qua cái diện làm DNA test,
đi thử DNA để chứng minh là có quan hệ huyết thống. Bạn Đoàn Thanh hỏi, ba mẹ bảo lãnh con cái thời gian chờ đợi hiện giờ bao lâu?
Dạ, nếu mà ba mẹ bảo lãnh con cái thì có 3 trường hợp. Ba mẹ bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì cái thời gian chờ đợi không cần, mình chỉ đi thẳng thôi. Một khi hồ sơ I-130 được chấp thuận thì mình đi. Còn cái trường hợp thứ hai là ba mẹ có quốc tịch bảo lãnh con cái trên 21 tuổi mà chưa lập gia đình đó, thì anh thấy cái thời gian chờ đợi là anh nghĩ là cỡ 7 năm. Còn nếu mà ba mẹ bảo lãnh con cái đã trên 21 tuổi và lập gia đình, cái thời gian chờ đợi là cỡ 10-12 năm.
Vâng.
Thì ba cái trường hợp khác nhau thì mình phải coi lại cái hoàn cảnh của mình như thế nào. Và tới lúc đó Khanh sẽ cho quý vị, cho anh một cái câu trả lời chính xác hơn.
Đặng Duy Khánh hỏi là diện K-1 có ảnh hưởng bởi cái dự luật cải tổ di trú sắp tới đây không?
Dạ thưa anh, cái Race Act này không có ảnh hưởng gì tới K-1 hết ạ. K-1 vẫn còn ở trong luật di trú. Nhưng mà anh nên nhớ là cái Race Act này coi như là họ chưa được thành lập thành luật. Cái này chỉ là một cái dự định để cải tổ lại di trú thôi, nhưng mà chưa được thành luật. Nên cho dù nó thành luật thì Khanh chỉ nói về cái K-1, nó không ảnh hưởng gì tới K-1 hết.
Dạ, vâng, thưa luật sư, là thời gian mình cũng gần hết rồi, xin một câu nữa thôi trước khi mình rời chương trình ha. Các bạn có câu hỏi thì xin vui lòng gửi về cho chúng tôi sẽ lần lượt trả lời vào những tuần tới. Hồ sơ F-1 từ năm 2015 có bị ảnh hưởng bởi luật cải tổ di trú không ạ?
Dạ, F-1 2015 thì xin thưa người bị hỏi, thì quý vị phải nhớ là cái ngày cái hồ sơ được chấp thuận nha. Quý vị, nếu mà cái hồ sơ được chấp thuận từ 2015 rồi đó, thì nếu mà cho dù với xác được thành lập thành luật thì quý vị cũng không cần phải lo. Tại vì cái ngày mà với nó họ cắt đứt đi những cái hồ sơ là coi như là ngày 2 tháng 8 của 2017. Nếu mà với xác được thành lập thành luật.
Yeah.
Những cái hồ sơ nào được chấp thuận trước cái ngày đó thì cho dù với xác được thành lập thành luật, quý vị vẫn cứ ok tiến tới, mà tới lúc nào quý vị qua tới Mỹ là được làm người thường trú nhân thôi.
Dạ. Yeah. Còn cái dự luật này nó ảnh hưởng thế nào tới H1B, H2B visa thưa luật sư?
Dạ, thưa chị, H2 là seasonal worker, cái đó là cái ấy riêng rồi, mình nói về riêng H1 á, thì H1 cái con số họ vẫn giữ y như vậy là coi như là 85,000, mà trong đó là 20,000 người là cho những cái người có bằng cấp master và 65,000 người là cho những người có bằng cấp cử nhân hoặc là skilled worker. Thì nếu mà Race Act được thành đạt thành luật thì cái H1B nó vẫn cứ như cũ, nó không có thay đổi cái H1B. Nhưng mà sau này ví dụ quý vị nhờ công ty của quý vị mà đang đại khỏi H1B á, mà làm cho cái labor certification để cho quý vị xin thẻ xanh, tới lúc đó mình phải được có cái mọc điểm cho cái employment based immigrant, có nghĩa là di cư theo lao động đó, thì tới lúc đó mình phải coi lại cái khả năng tiếng Anh của mình, cái học vấn của mình, cái kinh nghiệm của mình và cái số tuổi của mình nữa, để mình có một cái số điểm, và cái số điểm đó sẽ được so đo với những người khác, điểm người nào cao hơn người đó được thẻ xanh trước. Nhưng mà nếu mà nói chung về H1B không á, cái này Khanh cũng đề nghị có thể chị Trâm tuần tới chương trình mình làm với H1B đi ha.
Vâng. Dạ, vậy thì xin hẹn các bạn đón theo dõi vào tuần tới nha. Chúng ta sẽ có rất là nhiều thông tin về H1B, nó bị ảnh hưởng như thế nào bởi dự luật cải tổ di trú. Vâng, yeah. Hồi nãy đấy luật sư bạn Đặng Duy Khánh đang hỏi luật sư cái diện K1 á, thì bạn nói là phỏng vấn rồi kêu về chờ, thì chờ bao lâu?
Thông thường cái quý vị mà đã phỏng vấn cái K1 rồi mà đưa về chờ mà họ không có, sở di trú không có đưa một cái tờ giấy mà nói cho quý vị phải bổ sung á, thì cái đó là quý vị phải chờ trong vòng 90 ngày, trong vòng 90 ngày, ok. Mà trong thời gian đó Khanh nghĩ là sở di trú hoặc bên kia là gọi lãnh sứ quán, họ sẽ đưa người đi hỏi coi quý vị ở đâu, tại vì có thể cái cuộc phỏng vấn này nó đi không có, nó không có suôn sẻ quá, và có thể cái người vợ, người hoặc fiance của anh có thể trả lời có một cái gì đó nó khác đi với những cái đơn khai, nên cái đó anh phải nhắn lại cái người fiance của anh để ý nha.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Chúng ta xin tạm ngưng tại đây và xin hẹn tất cả những câu hỏi mà còn lại chúng tôi chưa kịp trả lời vào tuần tới, thứ tư, buổi tối giờ Việt Nam là 9 giờ rưỡi tới 10 giờ, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ, giờ miền Đông Hoa Kỳ buổi trưa. Quý vị và các bạn có những thắc mắc liên quan tới di dân, di trú Mỹ, xin vui lòng tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Cảm ơn luật sư Khanh Phạm rất là nhiều.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ của Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã sử dụng các bước pháp lý để giải tán Đảng Cứu Quốc Campuchia, gọi tắt là CNRP. Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về việc Quốc hội Campuchia thông qua sửa đổi luật bầu cử của nước này. Phát ngôn viên Heather Nauert của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, nếu được thông qua, những sửa đổi này cùng với những truy tố của Bộ Nội vụ Campuchia đòi giải tán đảng CNRP sẽ chính thức tước đi quyền bầu cử của hàng triệu cử tri đã bỏ phiếu cho đảng CNRP trong các cuộc bầu cử năm 2013 và 2017. Nếu đảng đối lập chính trị bị giải tán, chính phủ của ông Hun Sen dự tính sẽ phân bổ 55 ghế Hạ viện Quốc hội cho 5 chính đảng không giành được ghế đại biểu nào trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013. Trong một thông báo, các nhà lập pháp theo đảng CNRP, người đã tẩy chay phiên họp sửa đổi luật bầu cử, gọi việc các đại biểu Quốc hội của Đảng Nhân dân Campuchia đương quyền thông qua các sửa đổi này là lạm dụng quyền lực và ước nguyện của nhân dân. Đây là một phần trong những nỗ lực của chính phủ Campuchia nhằm dập tắt ý kiến bất đồng từ bất cứ nguồn gốc nào, kể cả truyền thông báo chí. Chính phủ Phnom Penh mới đây đã đóng cửa nhật báo tiếng Anh Cambodia Daily với cáo buộc thiếu thuế. Hàng chục đài phát thanh đưa tin những tiếng nói bất đồng hoặc phát lại các chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA hay Á Châu Tự Do RFA bị buộc phải ngưng phát sóng vì đã vi phạm các quy định. Phát ngôn viên Nauert nói sự tranh đua đích thực là tối cần thiết cho dân chủ và cho tính hợp pháp của cuộc bầu cử toàn quốc năm 2018. Lịch sử đã chứng minh rằng đàn áp hoạt động chính trị hợp pháp sẽ gây ra thêm bất ổn lâu dài, chứ không phải giảm được bất ổn. Chúng tôi kêu gọi các giới chức chính phủ xem xét những hệ quả nghiêm trọng của những hành động mới đây của họ, và chúng tôi lặp lại kêu gọi trả tự do cho thủ lĩnh đảng CNRP Kem Sokha.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.